Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sống Bình An, nhưng trước hết là ca khúc Sự Bình An do Liêu Hữu và ca đoàn trình bày.
Bình an mà ta ban cho tâm hồn là bình an mà trần gian luôn mong chờ. Lòng tươi vui, lòng an ninh còn tìm đâu trong đời. Sống vui mừng, sống an hòa. Trần gian luôn mong chờ, lòng tươi vui, lòng an ninh còn tìm đâu trong đời. Sống vui mừng, sống an hòa, sự bình an ta ban cho lòng ta. Lòng tươi vui, lòng an ninh, còn tìm đâu trong đời. Sống vui mừng, sống an hòa, sự bình an ta ban cho lòng
bây giờ mời quý thính giả nghe bài Sống Bình An. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là thư Philip chương 4 câu 7. Thư Philip chương 4 câu 4 đến câu 12 là một phân đoạn kinh thánh kỳ diệu nêu lên nguyên tắc có được sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ không thể cảm nhận được sự bình an này quý giá như thế nào nếu chưa kinh nghiệm được những giây phút hãi hùng trong cuộc đời. Ngày 15 tháng Giêng năm 2009, chiếc Airbus 320 của hãng hàng không US Airways trong chuyến bay 1549 cất cánh lúc 3 giờ 26 chiều từ phi trường LaGuardia Airport ở New York, chở theo 150 hành khách với phi hành đoàn 5 người. Vừa cất cánh, máy bay đụng phải một đàn ngỗng trời, 2 phút sau lên đến độ cao 3.200 bộ, thì bị hỏng cả hai động cơ phản lực. Phi công trưởng Chesley B. Sullenberger Đệ Tam báo cho đài kiểm lưu, được lệnh quay lại phi trường nhưng không được. Lệnh kế tiếp là đáp ở một phi trường gần nhất, nhưng cũng bất khả thi. Ông thông báo cho hành khách và quyết định đáp khẩn cấp xuống sông Hudson River. Không ai nghĩ mình sẽ sống, nhưng cuối cùng máy bay đã hạ cánh an toàn và còn nổi được trên mặt sông dù chỉ trong khoảnh khắc. Một nhân viên ban quản trị của cơ quan an phi quốc gia NTSB nhận định rằng đây là một chuyến đáp khẩn cấp xuống nước thành công hiếm có nhất và cũng khó nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều ra khỏi được máy bay bằng các cầu trượt bung ra từ 4 cửa cứu cấp bên hông máy bay và được các tàu cứu hộ đến vớt. Mọi việc xảy ra trong vòng 10 phút, nhưng có thể nói đó là những giây phút kinh hoàng hơn hết đối với một số hành khách. Nhiều người hoảng loạn la hét, có người ngồi ôm mặt vào hai đầu gối, có người thốt lên lời cầu nguyện kể như những lời cuối cùng trước khi chết. Chúa ơi, xin tha tội cho con. Hầu hết chúng ta không ở trong tình huống quá đặc biệt của 150 hành khách chuyến bay 1549 US Airways. Nhưng trong cuộc sống, hầu như không ai tránh được những thời gian ở trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng. Có những người bị áp lực trong công việc làm vì bất hòa với người trong sở, không vui với những người thân trong gia đình, lo sợ những tội lỗi giấu kín bị phát hiện. Có người căng thẳng vì khó khăn tài chính, vì nợ nần, vì sợ bị mất nhà, mất công ăn việc làm, lo lắng sợ con cái hư hỏng, và vô số những tình huống khác làm cho tâm trí chúng ta căng thẳng lâu dài. Những lúc lo lắng là những lúc con người khao khát bình an hơn bao giờ hết. Nhưng sự bình an do con người thường tạm bợ và giới hạn, vì cả con người lẫn hoàn cảnh đều sẽ đổi thay. Trong khi đó, sự bình an đến từ Đức Chúa Trời là bình an sâu lắng trong lòng, phát sinh do đức tin nối kết với Chúa. Đức tin nơi Chúa không chỉ là một tín niệm, mà phải là một mối quan hệ, một kinh nghiệm quen biết Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh trong sự vận hành của Đức Thánh Linh. Khi các môn đệ Chúa Giê-xu gặp bão giữa biển, họ sợ hãi kêu Chúa lúc Ngài đang ngủ ở cuối thuyền. Câu chuyện này được ghi trong Phúc âm Mác chương 4, câu 35 đến câu 41. Họ kêu Chúa nhưng không đặt trọn lòng tin nơi Chúa nên tiếp tục sợ hãi. Đức tin của họ bị phân tán. Chúng ta vẫn thường có loại đức tin này. Tin Chúa là chính, nhưng vẫn còn hướng vọng vào một hay nhiều nguồn khác, để nếu Chúa không đáp ứng, chúng ta sẽ tìm đến những nguồn phụ trợ đó. Chúa Giê-xu thức dậy của sóng gió yên lặng, nhưng cũng trách môn đồ không có đức tin. Đây là đức tin nơi Chúa, và nơi một mình Chúa thôi. Đức tin thật là đức tin nối kết chúng ta với Chúa và quyền năng của Ngài, cho nên sẽ loại trừ sợ hãi. Đức tin của người phụ nữ bị bệnh rong huyết 12 năm là đức tin thật. Trong suốt 12 năm dài đau khổ đó, bà đã tìm thầy chạy thuốc hết cả tiền bạc mà không khỏi. Bây giờ bà đang ở chỗ tận cùng, ở một thời điểm bế tắc hơn hết của cuộc sống. Sau khi đã vứt bỏ hết đức tin nơi tiền bạc và thầy thuốc, bà đặt đức tin nơi Chúa, nơi một mình Chúa, thầm nghĩ và tin rằng nếu chỉ đụng vào áo Chúa thôi, bà sẽ được lành. Đức tin thôi thúc bà hành động, vì đức tin không có hành động là đức tin chết. Bà chen vào giữa đám đông và đụng vào áo Chúa. Cái đụng chạm của đức tin đó đã khiến cho quyền năng từ Chúa lưu xuất ra, chữa lành cho bà tức khắc. Đây là đức tin thật. Thuốc thử đức tin thật là những cơn bão đến cho cuộc đời, là những lúc chúng ta rơi vào hoạn nạn và thử thách mà vẫn bình tĩnh và kinh nghiệm sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết, giữ gìn lòng và ý tưởng chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phân đoạn Philip chương 4 câu 4 đến câu 9, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hiển nhiên, một trong những chủ đề chính của phân đoạn Kinh Thánh này là sự bình an trong Chúa. Nhưng Sứ đồ Phao-lô còn nối kết với nhiều điều khác như vui mừng và nết nhu mì. Khi vui, người ta không sợ hãi, niềm vui loại trừ sợ hãi như ánh sáng loại trừ bóng tối. Người có lòng nhu mì và khiêm nhường cũng là người được hưởng bình an, vì tính nhu mì khiêm nhường loại trừ mọi mầm mống và nguyên nhân gây tranh đấu. Tính nhu mì và khiêm nhường có tác dụng của một thau nước lạnh đối với mồi lửa. Trong lòng người nhu mì khiêm nhường không có mầm mống chiến tranh, mà tất cả là nhường nhịn, chấp nhận thua thiệt, theo như lời Chúa dạy: ai vả má bên hữu, đưa má bên kia. Người có lòng nhu mì khiêm nhường giống như trẻ thơ, là người dễ có đức tin nơi Chúa. Từ đó, Chúa là nơi nương dựa an toàn nhất mỗi khi bị bách hại hay ức hiếp. Rồi Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hiển nhiên, cuộc sống thiếu bình an nghĩa là sống trong lo lắng, buồn giận, cay đắng, sợ hãi. Người ta sẽ cứ tiếp tục suy nghĩ quẩn quanh với những lo lắng, buồn giận, cay đắng và sợ hãi đó, không thể thoát ra những sợi tơ vương phiền toái đó. Cần phải có một tâm hồn bình tĩnh, một tâm hồn vui tươi, chúng ta mới có thể nghĩ đến những điều Thánh Phao-lô nêu trên. Điều chân thật, điều đáng tôn, điều công bình, điều thanh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều có tiếng tốt, điều có nhân đức đáng khen. Nhưng không dừng lại trong suy nghĩ có tính cách lý thuyết, mà Sứ đồ Phao-lô còn khuyên phải thực hành. Ông viết tiếp: hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đặc điểm của lời khuyên này là sức mạnh tiềm tàng trong chính gương mẫu ông nêu lên trong cuộc sống. Ông thực hành tất cả những điều ông khuyên dạy và khuyên tín hữu bắt chước noi gương. Chúng ta cần nhớ rằng ngày nay, cũng như trong mọi thời đại, Hội Thánh của Đức Chúa Trời không chỉ cần giáo lý và thần học, nhưng còn cần hơn nữa là có thêm nhiều gương mẫu sống đạo, giúp cho việc khích lệ tín hữu sống bình an với nhau trong Hội Thánh, cũng như ngoài cộng đồng.